Thưa thầy, khi bị bệnh ngoại cảm, tà khí nhập thì phải giải bằng cách nào?
Có pháp luân thường chuyển là giải được nhiều chuyện. Khi mà soi hồn, pháp luân thường chuyển, cơ tạng ấm áp, những lỗ chân lông không có thể có ngoại xâm được. Làm đúng pháp luân thường chuyển thì giải tất cả. Có nhiều người ở trên núi, người ta tu đâu có thuốc uống. Họ chỉ dùng cái pháp họ hành đi hành lại có bao nhiêu, chết bỏ thôi, chết là không còn gì nữa. Nhưng mà họ không có lo, họ dùng cái nguyên khí của trời đất để sửa trị họ chính họ. Nhưng vị sư ở Việt Nam cũng tu trên núi hẻo lánh, ăn cơm với muối chứ đâu được sung sướng ăn rau cỏ, rau cá như chúng ta ở đây đâu. Nhưng mà họ cũng rất tốt, rất khỏe mạnh. Nhưng bây giờ những thế giới vật chất này hướng về thiên nhiên nhiều hơn, họ trồng rau cỏ, cũng bớt phân bón, trở lại với tự nhiên, thanh nhẹ. Thì chúng ta thấy rằng cái tự nhiên và hồn nhiên là cao quý, cái nguyên khí của trời đất thành khí điển hóa sanh vạn vật. Và chúng ta tu này, pháp luân thường chuyển sâu, làm cho đúng, thì thanh khí điển của chúng ta càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta phải tươi tắn, tốt đẹp. Nhớ rằng cuộc sống chúng ta của vô vi là hướng về thanh khí điển mà tu, chứ không phải hướng về vật chất mà tu.
Thưa thầy, tại sao giữa trán con có một vết đỏ bằng đầu múc đũa và lệch về phía trái, nơi đó nó lõm xuống một lỗ?
Cái bộ óc của con người, cái xương của bộ óc của người, mọi người cấu trúc có khác chút chút thôi. Có người phát triển về chỗ này, có người phát triển về chỗ kia, rồi cũng quy về một hội tụ trên ba hội là trên bộ đầu.
Thưa thầy, người có bướu cổ có phải là bệnh ung thư không?
Người có bướu cổ là tánh nóng, sân si giận hờn, hay giận mà không nói ra thì tự nhiên hủy hoại chính mình, và ăn nhai không kỹ. Ăn thì phải nhai cho thiệt nát thiệt kỹ thì cái bệnh đó không có. Mà nhiều người bướu cổ là tánh hay giận hờn, giận tới cả nhà cũng buồn. Khi mà người không thích là cả nhà đều buồn hết. Nhưng mà người không nhìn rõ, thấy là cái giận là cái nạn. Cuối cùng chúng ta chỉ lãnh cái nạn, lãnh một cái bệnh nan y và chết một cách tức tối mà thôi.
Kính thưa thầy, tại sao con thấy hình của ông Tư thì không có cạo đầu mà thầy lại khuyên bạn đạo nên xuống tóc?
Tôi đâu có khuyên. Chính tôi tu thiền đêm đêm, tôi hướng thượng làm pháp luân thường chuyển, ngứa đầu tôi cạo, chứ tôi đâu có khuyên ai cạo đầu đâu. Họ xin tôi cạo đầu vì họ thấy tôi sạch hơn họ. Hiện tại tôi đang ngồi đây, các bạn thấy tôi sạch hơn các bạn nhiều. Vì đầu tôi không có chứa bụi nữa. Mỗi ngày tôi mỗi rửa, mỗi sạch. Tôi thích cái sạch sẽ tôi mới hớt tóc, chứ không có cái chuyện gì mà tôi phải cạo đầu rồi tôi bán đạo ăn, không có vụ đó. Tôi, cái đạo là phục vụ, tinh thần phục vụ, như bây giờ tôi đang phục vụ các bạn với bất cứ một câu hỏi nào.
Sau đây là hai câu hỏi của các bạn đạo trẻ, hỏi bé Tám. Thưa bé Tám, bạn đạo khi ngồi thiền gục đầu xuống và cong lưng rất nhiều, làm như thế nào để có thể sửa lại trường hợp này?
Thì cái tội mê ăn mê ngủ của các cụ, thì các cụ phải lo ăn năn chút, đừng phải ăn, không phải ăn nhiều mà mạnh đâu. Ăn nhiều là sẽ ngủ gục, vì nó no rồi cái bao tử, khi ăn no muốn ngáp muốn ngủ là cái bao tử thần kinh nó yếu đi, nó chứa nặng quá. Mà chúng ta cứ ăn vừa ấm bụng, nghĩ là làm việc cả ngày cả đêm, các bạn không có thấy mệt mỏi.
Dạ, khi hai người bạn đạo hoặc là một bạn đạo và một bạn đời đã trót lỡ ăn ở với nhau mà không có làm đám cưới so với người đời, làm lễ cưới hỏi đàng hoàng, việc này có ảnh hưởng về phần tâm linh như thế nào? Cảm ơn bé Tám.
Âm tâm linh, mình thấy là mình làm có, mình có tội, có, mình sanh ra trong trật tự, có cha, có mẹ. Tại sao mình không đặt một cái lễ cưới hỏi đàng hoàng mà mình trộm lén, là cái tâm mình lúc nào cũng ám ảnh cái sự tâm tôi đó. Phải ăn năn sám hối rất nhiều mới giải tỏa được phần đó. Vì chúng ta sống trong trật tự 9 tháng 10 ngày mẹ ta muốn để ra ta, mà ta sống trong cách mất trật tự, loạn. Cho nên những người chưa lấy nhau, ở với nhau, rồi làm đám cưới, không bao lâu thì ly tán, vì nó mất trật tự mà thôi.
Thưa Thầy, vì một chút sơ sót mà con đã phạm một đại tội, đến nỗi phải làm cho người ta chết. 10 năm qua con cứ ăn năn mãi, hối hận vô cùng, thương nhớ người đã khuất, lương tâm của con cứ bị dày dò, vì nghĩ rằng vì mình mà người ấy phải chết. Bạch Thầy, con phải làm sao để giải đi quan nghiệp này? Vì ngồi thiền thì tâm con không bao giờ định, Bạch Thầy hãy cứu giúp con.
Khi như vậy thì con phải ăn năn sám hối cái tội trạng của con đã làm cho người đối phương, người bạn của mình phải hy sinh thể xác, nó mất cơ hội tu tiến, đó là một đại tội. Mà tùy theo cái chuyện của con làm quá ác độc, thì con phải chờ ngày xuống địa ngục xử mới là xong.
Thưa Thầy, muốn giúp đỡ nhiều người biết và hành pháp lý vô vi, ngoài việc chúng con cố gắng hành pháp, chúng con có nên trở thành những người truyền pháp nhà nghề, tức là những người truyền pháp đã được huấn luyện kỹ càng hay không?
Mỗi đêm chúng ta tu về trật tự, đó là mỗi một lần thiền của chúng ta, ta đang học, đang vào đại học thiền. Rồi trong đó chúng ta thiền, chúng ta cảm thức cái kiểu thiền địa này, nó đã dạy chúng ta nhiều để khai triển trật tự của tiểu thiền địa, như cảm thức trật tự của cả toàn không vũ trụ. Lúc đó chúng ta chỉ nói sự thật, chứ không phải tôi là nhà trường pháp. Cho nên vô vi không phát bằng cấp cho ai hết, tự thức. Nếu người đó tu thanh nhẹ, nói chuyện mọi người cần thiết và thấy rõ cái điện người này sẽ giúp chúng ta tiến được, thì người ta ta chạy theo. Cũng như quá trình của tôi tu ở gia đình, tôi không có nghĩ ngày hôm nay mà trực diện với các bạn đồng đạo như thế này, không có. Vì tôi rút vô trong một căn phòng tôi tu, tôi không có nghĩ tới bên ngoài nữa, để tôi sửa tôi trước khi tôi ra xã hội. Rồi một ngày nào đó người ta đến, tôi nói sự thật mà thôi. Họ tới nhà tôi, tới ngày hôm nay tôi không có rảnh. Từ ngày tôi tu và nói được những cái gì của tôi, và tôi cảm thức chuyện đời, chuyện đạo, tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà không bao giờ tôi được rảnh. Và hình như tôi mất tự do ở thế gian, chuyện gì họ cũng là chạy về tôi. Rồi thậm chí cuộc sống đời tư của tôi họ cũng soi bói đủ chuyện hết. Cho nên cái chén cơm tôi ăn hiện tại, ly nước tôi uống hiện tại rất khó khăn. Nhưng mà tôi cảm thấy cái khó chừng nào tôi chấp nhận. Và tôi gia tăng được sự nhịn nhục càng ngày càng nhiều. Và óc tôi càng ngày càng sáng hơn. Thì tôi cũng cảm ơn cho tất cả những mọi người đến với tôi và giáo dục cho tôi được ngày hôm nay trực diện với các bạn. Và phân tách sự thanh nhẹ của chính các bạn. Và các bạn phải mau trở về với chính các bạn, không kẻo uổng.
Kinh này sẽ diễn những tôn giáo khác được phát triển mạnh mẽ và mau lẹ, phần lớn là nhờ họ có những nhà truyền pháp được huấn luyện kỹ càng. Vậy nếu chúng ta không huấn luyện thì pháp mình không được phát triển.
Vì đêm đêm tu thiền là người đã được huấn luyện rồi. Rồi khi mà tự thức được, làm chủ lấy chính mình, lúc đó mới nói chuyện đời đạo cho họ thầy. Chứ không phải học lớp lang rồi nói chuyện lớp lang thôi. Rồi cái tuệ giác chúng ta không mở. Tuệ giác chưa mở mà làm sao cái giảng đạo. Chúng ta có thiền, cái trí chúng ta sáng, tuệ chúng ta mở. Rồi mới nói chuyện cho mọi người tự thức tâm, kêu bằng phục vụ chúng sanh trong cái hòa đồng cởi mở.
Đây là phần vấn đạo của anh Quỳnh Quốc Kiệt, Mỹ Quốc. Thưa Thầy, vô vi là pháp báo luyện trí bát nhã, cử trượt lưu thanh. Tại sao chúng con phần đông vẫn còn động loạn, tham sân si, tu mặt mày không sáng láng? Như vậy là sao? Xin Thầy chỉ vài...
Tu thì phải một đường, tiến về thanh khí, minh giải thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Và chúng ta nhờ thanh khí điển để đưa chúng ta tới cõi quyền vi thật sự, là cái nhỏ nhất chúng ta không phải thấy. thì chúng ta mới quan trọng. Mà chúng ta chưa gì đòi nhiều lý lẽ, hiểu nhiều chuyện, đọc nhiều sách, nhưng mà rốt cuộc chỉ hướng ngoại mà thôi, một thực tiễn không có, làm sao tiến tới cõi quyền vi mà nói đạo được. Cũng nói đạo mà nói ưu ơ, người ta hỏi hai ba cái giận hờn, cái đó là không có được, cái đó còn kẹt trong ngũ hành. Rồi nói chuyện thiên cơ rồi tùm lum cũng kẹt trong ngũ hành, nó vượt khỏi tình đó, nó mới vô nam vô nữ, lúc đó nó mới tiến tới cõi quyền vi, mách bảo cho mọi người tiến về cõi đó. Nó cũng khó khăn, cũng phải dày công, chứ không phải làm một tháng, một năm, năm năm mà được, phải dày công. Các bạn bận cái áo phải dày công không? Có mũi kim mà nó phải dệt biết bao nhiêu lần nó mới thành miếng vải cho các bạn bận bây giờ. Rồi bây giờ cái tâm thức của chúng ta phải tu nhiều ngày nhiều giờ nó mới hội tụ, rồi nó hòa với cái thánh quang mới là tiến tới được.
Thưa thầy, đại hội kỳ quang năm nay xinh đẹp giống y như cảnh trời, vậy chúng con tu như thế nào để được vào cảnh trời thật sự?
Chỉ khai mở khối óc chúng ta thì chúng ta bước ra là cảnh trời đó. Nó cũng giống như ở đây, thấy nó cũng đẹp như vậy, nhưng mà nó là xi măng trắng chứ không phải là tuyết đâu.
Thưa thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Xuân Ni, anh Nguyễn Tưởng Yên, thuyết giảng các nơi, nào là nói chuyện trên trời dưới đất thiên cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa, Thượng Đế, Phật, nói là đi phụ thầy và coi mình là quan trọng. Xin thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc đạo để tận độ đời và có trình độ, để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa, điển lên điển xuống hoài.
Trình độ là phải thực triển và khai triển chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện u ơ được. Anh có lên từng 30 tầng trời, 36 tầng trời đi nữa cũng chuyện của anh, còn tôi là ở thế gian này, tôi cần sự sống, cần sự tiến hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi. Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào mới là đúng. Chứ có nói nhiều phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành. Anh nói cái gì? Cho nên chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới định được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên không nên mê loạn, và không nên, tôi đã nói rằng cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta, họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó, học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy. Chứ không phải chúng ta thua đâu. Những người ở ngay ở đây và Việt Nam cũng hay thua người đạo, rồi lê thuộc người đạo, chỉ bị lợi dụng thôi, không được. Cho nên kinh nghiệm của tôi thấy rằng tự nhiên và hồn nhiên, không phải là đứa bé không tu được. Nhiều đứa bé nó tu, nó nói người lớn còn phải nghe, không phải người đó là bảnh nhất đâu. Không nên. Chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó, và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì, chúng ta nhận cái đó và về hành để tiến, và chúng ta sẽ là người đó. Thì mức tiến hóa của người vô vi càng ngày càng đông và càng bảo đảm chắc chắn hơn. Tôi học lớp thầy, ông dạy 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 dạy, ông mệt là ông nói khác, mà ông khỏe là ông nói khác, cái đó không có đúng. Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm mới là đúng. Cho nên mọi người chúng ta bằng lòng tu thì khối vô vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh và có một dẫn dông dần tốt, thiện lành, nhận thức rõ rệt.
Thưa thầy,
sáng suốt.
Kính thưa thầy, bước vào vô vi là để tu. Tu là phải trở nên một người hạnh đức và học sự lễ độ, trung nghĩa với thầy. Muốn làm được những điều như thế, chúng con phải làm sao?
Cái phương tu nó dạy từ từ, tự nhiên sẽ tốt lên. Nói người vô vi không cần lễ độ, nhưng mà nó có cái lễ độ tự nhiên của nó. Tiên học lễ, hậu học văn. Khi mà nó cảm thức sự sanh nhẹ rồi, nó mến chiều mến sự sanh nhẹ, tự nhiên nó có lệ đối với cấp bậc thanh nhẹ. Phật nhiều cấp lắm, không phải là đơn giản ta là Phật hết rồi, không phải đâu. Võ Phật cũng là Phật, văn Phật, nhiều giới văn Phật, không phải một giới văn Phật. Cho nên các bạn phải dùng cái thông minh thế gian mà để xét. Cũng là một câu nói, mà câu nói các bạn thấy thanh nhẹ, một câu nói các bạn thấy bực dọc và nghi đoán, thì cái trình độ nằm ở chỗ nào các bạn phải thấy rất rõ ràng. Tôi nghe qua cuốn băng này tôi thấy tôi khỏe quá, thích hợp, ok, thì các bạn giữ cái đó mà tu. Tôi nghe và tôi nhớ mãi mãi, cái đó là quý, cứ giữ mà hành tới. Còn này tôi nghe và tôi thấy không có dính dấp gì chúng tôi, thôi. Mình có cái máy tự động, mình có cái điện, cái computer tự động trong óc mình, nhận hay là không, không nhận là nó văng ra lại rất dễ dàng.
Dạ, trước khi thầy giấy lao, kính mời anh Trần Ngọc Dũng lên trình bày giúp thầy về vấn đề băng video và băng nhạc.
Một lần nữa con được lên đây để trình về video và audio. Trước nhất con xin được, nếu nói đại diện các bạn đạo thì con cũng không đúng, nhưng mà đây là một cái đại hội tâm linh của tất cả bạn đạo thế giới. Con xin được cái hân hạnh là cảm ơn Đức Thầy đã vất vả cho chúng con một cuốn băng phương pháp công phu thật là đầy đủ, thật là hoàn toàn. Riêng đây có hơn 400 bạn đạo, nhưng mà ở nhà hàng ngàn bạn đạo chúng ta sẽ được coi, và tương lai cả triệu người dân Việt chúng ta cũng như toàn thể thế giới được cơ duyên biết được cái pháp tu. Con nhớ lại tất cả một cái xứ ở Âu Châu nào, khi chúng ta tới thì trong nhà cũng có một cuốn Bái Bộ. Khi chúng ta đi học, bất cứ một cái trường sách nào, chúng ta cũng có cuốn từ điển Dictionary. Thì ngày hôm nay trong cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, chúng ta được một cái may mắn quá mức đi. Chúng ta có một cuốn băng mà nói về pháp tu. Tại sao tôi lại ví một cuốn từ điển, một cuốn Bái Bộ, một cuốn pháp công phu như vậy? Lý do là khi chúng ta có một cái trở ngại, một câu hỏi nào trong cái pháp tu, chúng ta mở băng ra thì thầy đã chỉ rõ ràng thế nào là soi hồn, thế nào là chứng minh, thế nào là thường chuyển, thế nào là niệm bát chánh đạo, bát chánh. Do đó không có cái sự lầm lẫn, không có cái sự sửa pháp mà đi trật đường. Do đó chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy giữa một đại hội quốc tế trang nghiêm và long trọng như thế này.
Ở đời chúng ta, gia đình khi bận rộn muốn mua cuốn băng nhạc đời, nhưng mà nhạc đời anh em không, tôi nghe thấy anh em không, mà không tận dụng khả năng của mọi khối óc trong gia đình, cho nên gia đình nghe rồi không tạo được hòa khí và hướng tâm về chuyện nhỏ hẹp, không phát triển. Cho nên tôi thấy cái giáo dục đó không đem lợi ích cho con người, cho nên tôi ra những lời thơ để mọi người nghe qua, tôi cảm thấy sự thanh nhẹ trong nội tâm và thấy lỗi lầm của chính mình, ăn năn hối cải, không phải vô chùa gặp Phật mới ăn năn hối cải, mà nghe cuốn băng chúng ta ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình mới đem lại hòa khí cho gia càng. Cho nên cuốn băng này có thể để ngay giường bệnh, người bệnh nhân cũng thể chữa được bệnh tâm của chính họ. Toàn là điển năng thanh thoát để giúp đỡ mọi người. Cho nên các bạn có cơ hội đến đây với sự dày công của bạn đạo đã đóng góp cho các bạn. Đây phải nhiều ít cũng phải lấy những cuốn băng đó đi về gia đình, nhiều ít tặng bạn bè. Đừng có để khi về tới nơi tôi muốn tặng quà người bạn, tôi không biết cái gì tặng. Sau khi nghe cuốn băng này, tôi nên tặng cuốn băng này cho người bạn tôi. Gia đình rắc rối, tôi giúp cho gia đình tốt hơn, quý thương nhau và hiểu tình trời hơn. Là đem đạo vào đời, các bạn mỗi các bạn đều có nhiệm vụ đem đạo vào đời để cho cái xã hội được an. Và ngày hôm nay thiên cơ biến chuyển, tình trời thay đổi, tất cả phải dùng điện năng phát triển tâm thức, cho phần không dùng văn chương xa xưa và những cái chuyện u ơ không tiếc tạo khổ cho người dân. Vô vi không làm điều đó, tăng tiến lúc nào cũng tăng tiến. Cho nên các bạn cứ lấy cuốn băng cái diện nghe sẽ thấy rõ chính mình tương lai sẽ đóng góp nữa. Nhưng mà cái kỹ thuật của băng không nên sang qua sang lại. Cái băng là cần cái thực chất của nó. Cái nền tảng văn minh đã đóng góp cho chúng ta, chúng ta đã có mấy đồng bạc để lấy cái thực chất nghe cho nó nhẹ nhàng tâm thức, làm cho gia đình ổn định lại. Cái điều quý báu không nên bỏ qua.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Và cái câu hỏi thứ nhì là, dù con đã tập thiền như thế được độ 6 tháng,
một năm rưỡi,
và con vẫn không có thấy điện rút ở bộ đầu, con không biết cái đó có phải là vì con lười biếng hay là có những bạn đạo nói vì con cố gắng quá nhiều.
Giờ thiền phải nhẹ nhàng và phải ý thức tại sao 11, 12 giờ tới 1 giờ, đó là giờ tí thông khai của vũ trụ. Chúng ta mượn cái trớn đó, cơ thể chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải mượn cái trớn giờ 11 giờ bắt đầu chúng ta ngồi thiền đi. Rồi đừng có để quá trễ, nó mệt mỏi ngủ luôn. Vì chúng ta có ăn nhiều ban đêm thì nó đòi ngủ. Ăn nhiều nó chứa nặng bộ ruột, nó là mê ngủ hơn. Cho nên ban đêm làm sao bớt ăn đi, thiền đúng giờ, mà lấy nguyên khí càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho cơ thể bình an, tươi đẹp. Thì lúc đó cái óc chúng ta mới được khai triển. Thì lúc đó cái điển nó phát triển ngay trung tâm bộ đầu. Rồi cố gắng tu một thời gian sẽ rút đi lên nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ thấy ở nơi khác, không phải ở nơi này nữa.
You must understand that meditating at 11 a.m. or 12 midnight is the time of the day when it is peace and tranquility. So if you eat less during the evening, it will be easier to meditate at midnight. And if you do it consistently, you will experience the pooling of energy on the top of your head. We understand that we do not belong to this earth. So if we change our habits, eating habits, it will be easier for you.
Ăn vừa bụng, không nên ăn quá no. Ăn quá no thì tụi nó ngủ mê mết. Bởi cái tập quán của người đời cần ngủ 8 tiếng nó mới mạnh khỏe. Nhưng mà cái này mình đổi qua điển giới, thì chúng ta ăn những cái gì dồn trong cái cơ tạng chúng ta là tất cả điển. Một cọng rau qua bao nhiêu tháng ngày nó mới có, đó là điện năng của vũ trụ. Và chúng ta ăn vừa để cho bộ ruột làm việc. Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì nó mới đưa cái điện lên áp được.
Everything that we eat is energy. Even a piece of vegetable is energy. So if you eat less, you will be able to transform that energy and make it come to your brain and become pure energy. If you eat too much, you will just burden your digestive system.
Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp là của một bạn đạo người Pháp. Lorsque je médite, il m'arrive de voir des paysages que j'ai pu voir dans la journée. Est-ce que c'est ma mémoire qui se manifeste ou autre chose? Quand je médite, ma tête part vers l'arrière. Pourquoi?
Dạ thưa thầy, lúc mà con ngồi thiền thì con thấy những cái cảnh mà con đã thấy trong ngày. Con không biết có phải vì cái trí óc con nó còn nhớ đến những cái cảnh đó hay là tại sao như vậy. Điểm thứ nhì là lúc con ngồi thiền thì cái đầu con nó hay ngã vào phía sau. Tại sao?
Cái đó là cái đốc mạch chưa thông. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn cho nó ngay ngắn. Khi ngồi nó thông rồi, tất nhiên nó ngay ngắn. Và những cảnh chúng ta thấy là cảnh thật. Muốn biết thật, chúng ta sẽ chứng nghiệm trở lại để tìm nơi nào mà chúng ta thấy như trước kia tôi cũng đã tu. Tôi ở Việt Nam, tôi tu thiền khoảng 9 giờ. Tôi thấy tôi đi qua bên Los, tôi đi thấy tôi thăm những cái đài chiến sĩ rồi gì. Thấy lạ quá, cho nên kỳ đó tôi qua Los, Đức tôi đi xe buýt tự nhiên cũng như người local, không có khác lạ gì hết. Đi thẳng tới đó tôi thêm được, tôi chứng nghiệm được đúng như vậy, đúng. Cho nên chúng ta người tu vô vi không tin một cái gì mà phải chứng nghiệm đàng hoàng. Còn cái đầu mà ngứa lần trước là cái đốc mạch chưa có thông, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, đốc mạch sẽ thông.
À, cảm ơn thầy. Thưa thầy, trước khi đặt hai câu hỏi tiếp, con xin phép để nhắc nhở cô Chí và anh Mark Lapuse chuẩn bị để sau hai câu hỏi anh Mark sẽ lên có trình bày với thầy về một cái chương trình đặc biệt. Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp đây là của một người Mỹ. There are too many young teenage boys who are joining gangs and committing acts of violence and crime. What can we do to guide them in the right direction and prevent them from joining gangs?
Dạ kính thưa thầy, con thấy rằng là rất nhiều trẻ em Mỹ thích lập thành băng đảng và để làm những tội ác. Vậy thì chúng con có thể làm việc gì để giúp những em đó trở về đường chánh?
Thì chúng ta phải tu nhiều mới làm được. Còn nếu mà chúng ta tu lâu thôi, tới nói chuyện nó cũng hút luôn. Coi chừng, chúng ta phải thanh nhẹ. Rồi chúng ta cũng là con người, tại sao chúng ta hiểu được nhiều việc mới ảnh hưởng các em? Và chính các em là của báu của thời đại, các em phải tự thức. Rồi chúng ta tu kỹ càng mới truyền cho nó được, chứ không phải dùng lý thuyết. Dùng lý thuyết thì kinh thánh đã có rất nhiều nhưng mà dạy không được. Mà chúng ta thực hành, chúng ta mới ảnh hưởng nó được. Cái từ trường điện quang chúng ta truyền cảm cho nó được, thì lúc đó chúng ta chơi vui với chúng nó và chỉ cho nó thấy khả năng của nó là ánh sáng của mặt đất, thì lúc đó nó mới cần mẫn tiến về cõi thanh tịnh sáng suốt của chính nó, thì lúc đó xã hội mới được an vui.
You must practice correctly so that you have pure energy and be able to speak to them wise words. Otherwise, if you talk to them only about theory, it won't help them. The Bible already has many theoretical teachings, but it doesn't help. So, in summary, you have to practice hard so that you reach the energy level needed to communicate with them. Then you can convert them. The important thing is to let them know that they have their own abilities, that they are a spark of light on this earth.
Ở trong khóm vô vi, trước cũng có nhiều người tuổi trẻ cũng bất cần luật lệ, cũng hút xì kê ma trí, nhưng ngày nay thức tâm thấy mình phải trở về với chủ quyền của thể xác, cho nên người tu và ngày nay đã đổi tướng ngoan ngoãn, dám cạo trọc đầu và tự tu tự tiến. Trong khối vô vi cũng giúp đỡ được một số người, nhưng mà số người đó tương lai sẽ giúp đỡ những người nghiện ngập phá hoại xã hội. Những người đó có nhiệm vụ để giúp đỡ cho những người kế tiếp tránh khỏi tai nạn về sau của phần hồn.
In our Vovi community, we also have many youth who have been gangsters, who have been drugged, who have been addicted to drugs, but then when they practice the method, they have shaved their heads, they have become a completely new person because they are now in control of their body and mind. And in the future, these young people will help a lot more. In particular, they will help the drug addicted people and the gangsters as well.
Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn cô Xuân Mai. Và câu hỏi tiếp theo là một của bạn đạo Việt Nam. Ở Hawaii có một bạn đạo có chồng chết. Anh Hoàng Sony đưa phần hồn lên thiên đàng. Khi gặp thầy, thầy nói là đang ở địa ngục. Một bạn đạo có cha chết, anh Hoàng Sony đã xuất hồn 3 ngày 3 đêm khuyên phần hồn ông già lên thiên đàng tu. Nhưng khi bạn đạo đó gặp đức thầy, thì thầy cho biết là ông già đang ở địa ngục. Bạn đạo ấy được anh Hoàng Sô Ni nói tiền kiếp là Tứ Hải Long Vương. Điều này có đúng hay không?
Theo tôi thấy, mỗi người ở thế gian này đều phạm tội, không thể đi lên thiên đàng, không tu không bao giờ đi lên thiên đàng được. Và không có ai dẫn dắt, luật định nó có, gia đình nó tu chỉ nhiều lắm được đi lên côn luân sơn tu thôi. Chuyện đó là sự công bằng của trời đất, không có thể dẫn dắt người ta lên thiên đàng được. Trong tức khắc không có vụ đó. Từ bao nhiêu ngàn năm nay, Kinh Thánh, Kinh Phật cũng nói dẫn người ta lên Niết Bàn. Không phải đâu, tu trôi chết chưa đi tới đó được. Không phải giỡn. Cho nên rồi, mấy ông tụng niệm ở Việt Nam tụng thét rồi mặt mày tối hù hết rồi. Những cái dông nó chạy theo ông bên, đâu có đem lên ta lên thiên đàng được. Nhưng sau cái dông nó là theo nó báo, lúc đó mới bắt đầu chuyển về tu vô vi. Ban tụng niệm rất lớn ở Việt Nam chạy theo tu vô vi hồi đó. Cho nên những cái sự thật đều có luật lệ của trời đất hết, không có làm trái luật. Luật nhân quả là quan trọng, cái đó rất cần thiết. Phải hiểu luật nhân quả, không nên nói bậy, nguy hiểm lắm.
Thưa thầy, cho chị thông hôn hả? Thưa thầy, và sau đây là cô Chí sẽ lên trình bày cùng với lại anh Mark.
Cher maître, chers amis pratiquants.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo.
Je voudrais parler à propos de la présentation du projet de centre de méditation à Costa Rica que je devais faire.
Con xin phép được trình bày với đức thầy và quý bạn đạo về chương trình tại Costa Rica.
Donc il y a à peu près un an, je vous ai parlé la première fois du Costa Rica et j'ai eu l'impression que vous aviez une idée favorable par rapport à ce pays.
Cách đây một năm, con đã trình mạng phép trình lên Đức Thầy cái chương trình Costa Rica và con đã nhận thấy rằng Đức Thầy cũng có rất cũng có đồng ý.
Vous m'avez aidé pour aller visiter le pays et prendre les informations. Et par ma part, j'ai demandé à des amis, après avoir rédigé le projet, de m'aider pour la traduction et l'édition de ce projet. Et hier, juste avant de présenter ce projet, vous m'avez conseillé d'annuler le projet et de ne pas le présenter devant les pratiquants.
Con đã trình bày với Đức Thầy và con đã Đức Thầy đã khuyên con đi tới tại chỗ để xem xét địa thế và con đã nhờ một số bạn đạo giúp con thông dịch cái chương trình Costa Rica. Và ngày hôm qua con có trình với Đức Thầy thì Đức Thầy có nói rằng không nên, chưa có được nói trước bạn đạo.
Chỗ đó trước khi tôi có nói cho Mark đi chơi thôi, xem khí hậu nó thế nào, vì mình cũng cần một nơi để cho người già sau này trở về đó được cách ăn uống, trồng tỉa cây cỏ để cho mọi người được thanh nhẹ và thanh lọc, cho mọi người già được sống lâu chút để tu. Thế là tôi định mở cái extension life ở đó, chuyển hẳn sự sống của con người, vừa tu vừa ở đó khí hậu tốt. Thì kỳ đi đó giữa mạc và lĩnh. Anh lĩnh có nói, những người bổn địa ở tại đó, một năm trời muốn xin cái telephone không có. Cái đó là rất nguy hiểm, không có tiện lợi, không có tiện lợi cho chính mình. Cho nên tôi có cho Mark hay cái chuyện đó không nên trình bày với bạn đạo. Sau này tôi có cơ hội tôi đi đó xem coi thế nào. Bởi vì một cái chế độ chúng ta phải biết, họ sẵn sàng phục vụ người dân, không có bao giờ telephone một năm trời mà xin không có. Cái đó là an ninh nguy hiểm, không được. Cho nên tôi kêu Mark không để nên đề nghị vấn đề đó. Mark rất có thiện chí muốn làm một chỗ tốt cho vạn đạo, nhưng mà sau này tôi có dịp tôi sẽ đi thăm chỗ đó, rồi để coi thử cái tổ chức họ tiên của chính phủ ở thế nào. Vì gần đó cũng có nơi chém giết lộn xộn. Cho nên Mark đi về cũng rất có tâm muốn kiếm một cơ sở tốt cho bạn đạo ở tương lai. Nhưng mà cái phương tiện giao thông không được thì không nên để ý tới chỗ đó. Lần lần để đợi một thời gian sẽ hay.
Au début du projet, j'ai conseillé à Marc de venir sur place juste pour étudier le site et le pays. Et donc Lynn a accompagné Marc à ce projet parce que j'ai voulu fonder une station pour les personnes âgées à cet endroit. Mais au retour de cette excursion, Lynn m'avait dit que même pour les indigènes, le fait de demander...
Thưa Thầy, hồi nãy có một câu hỏi nói về anh Hoàng Xuân Hy. Do đó, anh Hoàng Xuân Hy xin được lên đây để đính chính. Thưa Thầy, cho con mời anh Hoàng lên để đính chính.
Được. Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, đây là một cái hội du di quốc tế cũng bằng này nó đi và khắp thế giới. Mình không có thể nói dẫn chơi trên này được. Cho nên tôi đề nghị các bạn đạo có thì nói, không có mình cũng đừng nên đặt chuyện mà nói. Ở ngoài Hawaii con có ra đó giúp một số bạn đạo, có mở một cái số học, khóa học, anh chị em cùng tu thiền chung với nhau. Thì cũng có nhiều anh chị em được thanh nhẹ. Nhưng mà lúc đó thì nói chồng chị nào chết thì đó con không có gặp, không biết đó. Nhưng mà có một người bạn đạo là ông già là bị phổi nặng lắm, vô trong nhà thương. Chính những người bạn đạo đó cũng nhờ con vô đó để mà giúp đỡ một phần điển cho gia đình đó. Thì đối với người từ tâm của người tu, với những gia đình của bạn đạo, con có vô đó và cũng cầu nguyện cho cụ được thanh nhẹ thôi, có thể đỡ phần nào hay phần nấy. Và chính con cũng có phiên gia đình đó nên in kinh ấn tống cho nhiều để mà chuộc lại cái những gì trong quá khứ của gia đình đã làm, thì cha mẹ có thể là được sự siêu thoát. Chính con đã khuyên nhiều bạn đạo cũng hỏi con cũng khuyên cố gắng in Địa Ngục Du Ký hay hoặc là Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp, để mà tiến giải cho phần hồn và cho những người đã qua đời. Cái đó con có nói. Con đính chính lại là con không có nói đưa các vị này về thiên đàng. Và con đã tu nhiều năm, con biết cái lực đạo như thế nào, con có nói dẫn chơi vậy đâu. Con nói về Tứ Hải Long Dương á, thì cái này con có nói. Cái nào có thì con nói con có. Lúc chơi mà, thì các bạn đạo cũng nói dẫn chơi thì có nhiều bằng đạo thiền thì thiền không nổi, chỉ thiền được 15 phút à. Nhưng mà thích nhậu đồ biển. Thì lúc đó ngồi anh em cũng như là lúc tâm sự nó dẫn chơi thì con cũng có nói dẫn chơi là thôi dán thiền được nửa tiếng, 2 tiếng đi. Có tệ lắm, mình cũng về Tứ Hải Long Dương cho nó có nhiều cái. Nó còn vui nhẹ hơn ở dưới này nữa. Nhậu nhẹt dưới này hoài không có được gì. Thì con cũng có khuyến và trong lúc nó dẫn như vậy. Chứ còn thật sự ra mà nói những điều kia thì con xin đánh chánh trước đại hội là không có nói. Xin gửi lên Thầy và quý bạn đạo vấn đề này.
Cho nên người truyền Pháp, người đi nói Pháp bị nhiều hàm oan. Nhưng mà cái chuyện đó, người nào nói người đó trách nhiệm mà thôi. Cho nên khỏi lo. Lo sao chỉ cho mọi người tự tu tự tiến, cái đó là điều cần thiết nhất trong mặt đất này.
Thế này thì để tiếp tục chương trình dẫn đạo, tại thời gian còn ít quá, con xin đọc. Thưa Thầy, trước khi vào vô vi con có học bùa miên, con không biết được vì bị bùa phản lại. Tâm tư của con vọng động, rối loạn, nóng tính, không kiềm chế được. Nhờ Thầy chỉ cách làm sao để con được yên tĩnh, bởi vì vị Thầy miên mà con học bùa đã qua đời, cho nên con không biết phải làm sao hoàn trả lại bùa cho ai, nhờ Thầy chỉ dẫn cho con.
Khi con tu về vô vi, con phải ý thức phần hồn, ý thức thành khí điển của càn khôn vũ trụ, con tự giải lấy con. Và có ý thức con làm pháp luân thường chuyển là khai thông khí điển trong cơ người, thì lúc đó những cái phần u ơ bùa phép nó phải rời khỏi, nhưng mà nó giật chút đỉnh thôi, không ăn chung gì, vì tại mình tin. Trước kia mình tin là mình là tà, hỏi tà tà chỗ nào, tôi muốn học bùa để trị người khác, tâm mình tà rồi. Rồi bây giờ mình cái tâm mình chân chánh từ bi, tôi là chiến sĩ tình thương của Phật của trời, thì tôi phải lập hạnh đức khai triển tâm linh, ăn năn hối sám hối và không làm điều sai quấy nữa, thì từ đó nó sẽ giải được cái phần mê tín dị đoan làm cho yếu ớt thần kinh của chính mình. Gần đây có những cơ hội thanh lọc cho bộ thần kinh nó càng ngày càng mạnh lên, chấn động của thần kinh càng ngày càng mạnh, thì những phần đó không còn ở trong cơ thể nữa, và lo niệm Phật cho nhiều mới giải quyết được.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, có một bạn đạo, hãy thấy ai trước trán có lằn nứt là cứ ba qua chích chòe nói là người đó kiếp trước có tu và phải ráng tu thêm nữa. Con có hỏi tại sao anh biết được, thì bạn đạo đó nói là tôi có huệ nhãn, xin Thầy minh xét dùm điều này.
Cái đó có chứng minh ngay trước trán chứ. Người ta có tu thanh nhẹ, người ta nhìn, người ta thấy mình có căn tu, nó mới có cái đó. Nhưng mà cứ chỉ cho họ tự tu tự tiến, họ sẽ thấy ánh sáng. Đó là thực tế hơn. Mình nói họ bởi vì trình độ họ chưa tới, họ bán tính bán nghi rồi họ đi nói xấu mình, không có được vậy.
Thưa Thầy, không biết tại sao thường thường khi con vừa hành thiền xong thì con thấy người rất là nóng nảy, cứ kiếm chuyện la hét gây gổ trong nhà với chồng và con. Gia can của con càng ngày càng rối loạn bất ổn. Mà nhà con thì ở gần sát nghĩa trang, nên con không biết có phải bị tà khí xâm nhập phá phách hay không.
Chúng mình là ma chưa giải được. Cái pháp luân chứng minh chưa đều, pháp luân thường chuyển cũng chưa đều. Rồi nó phải nóng nảy, rồi rước chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, nó tạo sự nóng nảy. Cho nên có dịp đến đây lấy cuốn băng mà các bạn đang mua đã đem về nghe, nghe đi, nó giải được tâm bệnh. Nghe ngày nghe đêm không có sao, không có hại thần kinh, và bổ ích cho thần kinh được lành mạnh và giải được trường. Chứ không phải nghe chơi đâu, nghe trị luôn tâm bệnh luôn. Những người nào thiền lôi thôi, cố gắng nghe, nghe thét rồi thiền nó nhẹ. Điển mới giúp được điển phát triển tâm linh được.
Kính thưa Đức Thầy, Thầy thường giảng khuyên là khi xuất hồn được thì đừng nên la cà ham vui ở tầng trên, vì đây là cõi địa tiên làm việc, mà nên cố gắng tu mãi để lên được tầng trên nữa mà học đạo. Kính xin Thầy minh giải cho là nếu đã xuất hồn qua khỏi từng của địa tiên làm việc được chứ rồi.
Nhiều người xuất hồn đi đây đi đó, cỡ ngựa đi cùng hết, đi chơi khắp càn khôn vũ trụ, tưởng ta là bánh chưa đâu, còn nữa, còn học nữa, phải trực diện những khối trượt, những này kia nọ, rồi chúng ta thanh nhẹ rồi ổn định trụ, không có đi lưu vụ nữa. Đi nhiều tưởng nó ta hay, không phải như hay đâu, học để định. Ở thế gian này chúng ta tu để định xuất lên chiên, học để định mới qua độ quần sanh được. Cho nên luồng điển từ bi quan trọng lắm, phải định cái điển từ bi mới ban chiếu khắp các nơi được.
hòa hợp chia khôi, đại định từ bi mới làm việc trong mặt đất được.
Thưa thầy, mỗi lần ngồi thiền cứ bị nhảy mũi hoài, phải làm sao?
Cái đó là cái ruột dơ chứ sao? Cái tánh lọc thét, không có bao giờ sổ mũi nữa, không có nhảy mũi nữa. Nhiều người bị allergy, có nhiều chứng minh là chỗ nào phát là bị allergy nhiều. Khi anh ngồi cốc là anh cứ xịt mũi tùm lum, mà bây giờ anh biết cái phương thức này anh thanh lọc tối đa, bây giờ hết rồi. Có bằng chứng đó. Hỏi người đó làm như là nó sẽ hết. Cái ruột mình nó dơ, tạo ngứa ngáy này cái nào cũng là do cái ruột không. Mà cái ruột sạch, mặt tươi, môi đỏ, môi hồng, đẹp trai, đẹp gái hết, không có lôi thôi.
Thưa thầy, theo lời của thầy giảng thì hồn là thuộc về điển giới. Thế mà tại sao khi bị đưa xuống địa ngục thì bị cắt lưỡi hoặc moi tim hay là cưa hai nấu dầu thì có máu chảy trên la đau khổ như trong tranh vẽ vậy?
Cho nên cái người không có tu làm sao biết cái hồn là điển, không biết được cái hồn là ánh sáng. Nó tranh chấp, ô trượt, giết chấp, giết thú, giết luôn cả người, thì cái luồng điển nó trầm trượt, nó phải bị hạ từng công sát công tác. Nó ở cõi thấp thiếu thốn vô cùng, nó phải chịu định luật để tiến qua ở bên dưới, bên cõi âm.
Thưa thầy, ba chồng của con vừa mới mất tại Việt Nam, chồng con có về thọ tang. Con không hiểu là bên đây con có nên làm lễ phát tang và cúng cơm mỗi ngày hay không?
Nếu mà cha chồng thì chồng phải cái cha chồng chết thì cái tang quan trọng, gia đình phải thọ tang, và đó cũng không có làm ăn, không có đi chơi đồ được hết, phải thủ cái lễ đó tốt hơn. Thọ cái tang để cảm thức là lo tu để đền ơn cha, một lạy báo hiếu cho cha, lạy báo hiếu cho mẹ. Cho đó là hằng ngày phải làm, tới 49 ngày sau mới cái tâm mới được yên.
Kính thưa thầy, chương trình câu hỏi rất là nhiều nhưng mà ban tổ chức mới cho là ngưng tại đây. Nhưng mà chị Trí muốn lên trình bày với thầy. Mời chị Trí. Trong lúc chờ đợi, con xin được hỏi một câu là: thưa thầy, chừng nào toàn thể bạn đạo Úc Châu mất cơ hội tổ chức đại hội năm 96 ạ?
Đó là khả năng của Úc Châu. Mà hiện tại rồi đây sẽ có ủy ban nghiên cứu về đại hội quốc tế hàng năm, thì Úc Châu có thể liên lạc với ủy ban đó, mà chính Úc Châu có phần. Lúc đó chúng ta mới tìm ra phương tiện lợi ích và tốt cho bạn đạo. Lúc đó thì mở ra dễ dãi, không có khó khăn. Chính bạn Úc Châu có phần.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay con xin được phép lên đây cũng không ngoài cái vấn đề trình bày về tổ chức đại hội tại Việt Nam. Thì hôm ngày đầu tiên, Đức Thầy cũng đã có nói về lời thỉnh cầu của một số bạn đạo tại Việt Nam muốn tổ chức đại hội tại Việt Nam năm 1996. Nhưng Đức Thầy cũng đã trả lời rằng đó không phải là thẩm quyền của Thầy. Và hơn nữa là cái chế độ của Việt Nam không biết lúc đó có cho phép chúng ta tổ chức đại hội hay chưa. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên thì có anh điều khiển chương trình cũng có đọc một số thơ của các bạn đạo ở hải ngoại không có được may mắn tới dự đại hội hôm nay. Thành thử ra con cũng nghĩ rằng một số bạn đạo Việt Nam có viết cái thơ trình lên đại hội để được phổ biến cái ước nguyện làm đại hội tại Việt Nam. Do đó con xin mạn phép trở lại diễn đàn để xin đọc cái bức thơ của các bạn đạo Việt Nam để cho thỏa tình của các vị đó mong muốn được đại hội viết về cái ước nguyện của họ tổ chức đại hội tại Việt Nam. Kính gửi Paris ngày 15 tháng 3 năm 1994, kính gửi Đức Thầy Quý Thương, kính gửi ban tổ chức đại hội năm 1994, Kỳ Quang. Con Mã Tú Anh kính xin đại diện quý bạn đạo Việt Nam và Hồng Kông kính chuyển lời ưu ái nhất vấn an và chào mừng Đức Thầy an khang trường thọ, ban nhiều phước lành cho nhân loại trong tình thương. Tú Anh xin thành chúc chào mừng đại hội và ban tổ chức thành công, vui thật là vui, về đây chung sống thương yêu hòa bình. Thành tâm kính chào mừng quý bạn đạo Nam Châu. Tú Anh xin đại diện quý bạn đạo Việt Nam do các đại biểu bầu Tú Anh xin Đức Thầy và Trời Phật ban bố phước ân cho Việt Nam. Xin được Đại hội 96 cầu nguyện cho Việt Nam và thế giới hòa bình. Con cùng quý bạn đạo Việt Nam quỳ dưới chân Đức Thầy và Trời Phật đồng cầu xin Đức Thầy ban bố chấp nhận cho Đại hội 96 Việt Nam được thành công. Thành kính xin quý bạn đạo Nam Châu công quả, giúp đỡ, tham gia cầu xin cho Đại hội Việt Nam trong đoàn kết yêu thương. Xin cảm tạ quý bạn đạo, kính chúc Đức Thầy và quý bạn đạo Nam Châu.
Bây giờ mọi việc đều rõ rệt, tất cả là do bạn đạo tổ chức, không phải quyền của Thầy. Nếu tổ chức được thì Thầy không có từ chối, cái đó là tùy nơi bạn đạo mà thôi.
Con xin kính đại diện cho các bạn đạo Việt Nam xin cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo.